Thưa quý thính giả, con người chúng ta ai cũng cần tình yêu. Chúng ta muốn ban tình yêu cho người khác và cũng muốn nhận tình yêu nơi người khác nữa. Có tình yêu đời sống mới vui và có ý nghĩa, nhưng cũng lắm khi vì tình yêu mà chúng ta đau khổ. Trong loạt bài nói về đặc điểm của tình yêu thật, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để biết tình yêu nào là tình yêu thật, thật sự mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Tôi có chia sẻ trong bài kỳ trước, dựa vào lời Kinh Thánh dạy, chúng ta biết rằng tình yêu không phải là một điều gì mơ hồ, khó diễn tả, khó giải thích, như một số thi nhân đã nói. Trái lại, tình yêu có những đặc điểm rõ ràng mà chúng ta có thể nhìn vào đó để biết tình yêu của mình dành cho người khác, hay tình yêu người khác dành cho chúng ta là tình yêu như thế nào. Sứ đồ Phao-lô, trong lá thư gửi cho các tín hữu tại thành Cổ Linh ngày xưa, đã mô tả tình yêu với những đặc điểm như sau: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 13 câu 4 tới câu 8 phần A. Đây là 15 đặc điểm của tình yêu thật. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày đặc điểm thứ hai trong số 15 đặc điểm này, đó là tình yêu hay nhân từ. Người có tình yêu thật là người có lòng nhân từ đối với người mình yêu. Người đó không bắt lỗi luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đặc điểm thứ ba của tình yêu thật là không ganh tị. Chữ ganh tị nói lên một cảm xúc mạnh mẽ nhưng không mấy tốt đẹp đối với người khác. Người có lòng ganh tị sẽ không vui khi thấy người khác hơn mình, thành công hơn, hạnh phúc hơn hay may mắn hơn. Người ganh tị cũng thường ganh tị một cách vô cớ, tự nhiên bực bội khó chịu khi thấy người khác hơn mình, dù người đó không làm gì tổn hại đến chính mình. Từ ganh đến ghét chỉ có một bước ngắn. Khi ganh với người nào, chúng ta sẽ ghét người đó lúc nào không hay. Chẳng hạn như chúng ta ganh tị vì một người cùng trang lứa, cùng trình độ với ta, được nhiều người để ý, yêu chuộng và trọng vọng hơn chúng ta. Lòng ganh tị đó dần dần trở thành thù ghét. Ganh tị cũng giống như tham lam. Người có tính ganh tị thường muốn được điều mà người khác được, muốn có cái điều mà người khác có. Ganh tị là một nan đề nghiêm trọng. Nó có thể giết chết niềm vui trong lòng chúng ta và khiến chúng ta không tăng trưởng trong đức tin. Nhiều đôi vợ chồng thương nhau nhưng cứ hay ganh tị với nhau. Hễ vợ thấy chồng làm được điều gì hơn mình thì không vui và muốn cố gắng làm sao để cho hơn chồng. Cũng có những ông chồng thấy vợ có điều gì giỏi hơn mình thì tìm cách chèn ép hoặc là phá phách. Có lẽ không nhiều thì ít chúng ta cũng đã kinh nghiệm hoặc đã từng chứng kiến những trường hợp vợ chồng ganh tị nhau. Khi vợ chồng sống với nhau trong tự ti mặc cảm và tinh thần ganh đua, sẽ dễ sinh lòng ganh tị nhau. Thánh Kinh cho biết, người có tình yêu thật sẽ không ganh tị. Không những không ganh, người đó còn nâng đỡ để người kia được thành công hơn, tiến bộ hơn. Vốn bản tính tội lỗi và ích kỷ, chúng ta dễ ganh tị trước thành công của người khác. Nhiều đôi vợ chồng rất tài giỏi và giàu có, nhưng đời sống không hạnh phúc, vì họ luôn luôn ganh đua với nhau và ganh tị nhau. Vì cùng chia sẻ với nhau một cuộc đời, sống chung dưới một mái nhà, vợ chồng có nhiều cơ hội ganh tị với nhau. Chẳng hạn như khi vợ thấy chồng được con cái yêu thương, kính trọng và gần gũi hơn, hoặc là chồng thấy vợ được bà con thương mến hơn, bạn bè tin cậy hơn. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ sinh lòng ganh tị nhau. Có ông chồng kia ganh với vợ vì bà có nhiều bạn. Mỗi lần có điện thoại gọi đến thường là cho bà vợ ông, chứ chẳng mấy ai cần nói chuyện với ông. Thế rồi ông đâm ra bực bội, phàn nàn rằng vợ ông lúc nào cũng nói điện thoại, không còn thì giờ lo việc nhà. Người chồng này quên rằng chính cái tính hay cằn nhằn cau có của ông đã khiến người chung quanh xa lánh, vì thế ông ít bạn và rất là cô đơn. Có những ông chồng ganh với vợ vì thấy vợ may mắn hơn mình, làm ra nhiều tiền hơn và hầu như thành công ngoài đời hơn. Những ông chồng này cũng quên rằng sở dĩ vợ mình được như vậy là vì các bà kiên trì, chịu khó hơn, nhẫn nhục chịu đựng hơn. Cũng có những bà vợ ganh với chồng khi thấy chồng có sức khỏe còn mình sao đau ốm hoài, hoặc bực bội khi thấy chồng ăn được, ngủ được, còn mình thì mất ngủ triền miên. Các bà vợ đó quên rằng chồng mình sống thoải mái hơn, ngủ dễ dàng hơn, vì không có tính buồn giận lâu như mình, không ghi nhớ lỗi lầm của người khác, không suy nghĩ những chuyện đã qua. Những lúc ganh tị như thế, chính chúng ta mất vui, và không khí trong gia đình cũng vì thế trở thành căng thẳng, khó chịu. Trong đời sống tại xứ người hôm nay, các bà có nhiều cơ hội để học hành, tiến thân. Nhưng đối với một số các ông chồng, đó là điều các ông không thích, không khích lệ, và có người còn lo sợ nữa. Sợ rằng vợ mà hơn chồng sẽ xem thường chồng, không phục dưới quyền của chồng nữa. Trong vài trường hợp, nỗi lo sợ của các ông cũng chính đáng, vì đã có những người vợ thành công ngoài đời nên không phục tùng chồng nữa. Tuy nhiên, thường thường, nỗi lo sợ đó từ lòng ganh tị mà ra. Có một người vợ kia, sau khi con đã vào trung học, thì xin chồng cho đi học lại, để xong văn bằng cử nhân, đã bỏ dở nhiều năm trước. Người chồng không cản, mà cũng không khích lệ. Người vợ nghĩ, bây giờ con đã lớn mà mình cũng còn trẻ có thể học được nên quyết định cố gắng học cho xong. Sau 2 năm vất vả học hành, một ngày kia người vợ sung sướng báo cho chồng biết ngày bà sẽ ra trường. Ông chồng không vui với niềm vui của vợ, cũng không nói được một lời khen hay lời khích lệ. Lý do là vì ông bực bội trước thành công của vợ. Ông ganh tị với vợ. Thế rồi ngày người vợ ra trường, ông chồng đã sắp đặt thế nào để phải đi xa lo công việc của sở, mục đích là để không phải dự lễ ra trường của vợ, không phải nhìn thấy niềm vui thành công của vợ, vì đó là điều ông không chấp nhận được. Nếu vợ chồng thật sự yêu thương nhau, người này sẽ sung sướng khi thấy người kia tài giỏi hơn mình, hay được Chúa ban cho những khả năng đặc biệt mà mình không có. Khi yêu, chúng ta muốn người mình yêu được sung sướng, hạnh phúc. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ niềm vui với người đó, hãnh diện khi người đó đạt được những thành quả tốt đẹp, hay làm được những điều mà ta không làm được. Theo lời Chúa dạy, vợ chồng hiệp một để nâng đỡ nhau, chứ không phải là hai cá nhân riêng biệt ganh đua với nhau. Khi một người thành công, là cả hai thành công. Một người được Chúa ban phước là cả hai được phước. Trong đời sống vợ chồng, để tránh ganh tị với nhau, khi một người làm được điều gì, chúng ta nên kể đó là thành quả chung, là cố gắng chung của cả hai người. Đừng xem thành quả đó là của riêng một người nào, hay là niềm sung sướng hãnh diện cho người kia mà thôi. Một bí quyết khác giúp ta bỏ được tánh ganh tị là đừng so sánh chính mình với người khác. Mỗi người là một cá thể đặc biệt trước mặt Chúa. Chúa có chương trình riêng theo ý muốn tốt đẹp của Ngài cho mỗi người. Ngoài ra, chúng ta hãy tập sống với lòng biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã ban cho cuộc đời chúng ta, đồng thời chia sẻ niềm vui với người khác về những ơn lành mà Chúa ban trên đời sống họ. Kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời dạy sau đây của sứ đồ Phaolô. Ông viết: chớ làm điều chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Trích thư Philip chương 2 câu 3, 4 và Galati chương 5 câu 26. Câu chuyện hôn nhân gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác của tình yêu thật. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta không ai sống riêng lẻ một mình, cách biệt với mọi người, nhưng sống trong tình thương yêu của người chung quanh. Chúng ta sống trong tình yêu của người phối ngẫu, của cha mẹ, con cái, anh chị em, trong tình thương yêu của bạn bè, hàng xóm, anh chị em trong hội thánh, trong cộng đồng, vân vân. Mối quan hệ giữa ta với người chung quanh được ràng buộc bằng những tình cảm khác nhau, mỗi tình cảm có một đặc tính riêng biệt. Nhìn chung, quan hệ giữa người này với người kia nằm trong bốn loại tình cảm khác nhau, đó là tình yêu lãng mạn, tình gia đình, tình bạn và tình yêu thương. Trước hết chúng tôi nói đến tình yêu lãng mạn, tiếng Hy Lạp gọi là Eros. Chữ này không được dùng trong Kinh Thánh, tuy sách Nhã Ca của vua Salomon là sách ca tụng cái đẹp trong tình yêu nam nữ. Tình yêu lãng mạn là tình yêu giữa hai người khác phái. Tình yêu này bao gồm tình cảm và quan hệ tình dục giữa hai người. Nếu không có tình bạn và tình yêu thật kèm theo, thì tình yêu lãng mạn là loại tình yêu thấp nhất trong bốn loại tình yêu. Tình yêu này đem lại cho con người sự thỏa mãn và vui vẻ trong giây phút, cũng có thể khiến con người cảm thấy gần nhau hơn. Nhưng nếu sử dụng không đúng chỗ, tình yêu lãng mạn sẽ hủy hoại đời người, khiến chúng ta sống trong tội lỗi, đau khổ và thấy cuộc đời vô nghĩa. Thứ hai là tình gia đình, tiếng Hy Lạp gọi là storge. Trong khi tình yêu lãng mạn khiến con người thỏa mãn và gần nhau, thì tình gia đình khiến ta cảm thấy an toàn, vì tình gia đình cho ta một nơi nương tựa. Chúng ta có thể sống không có tình yêu lãng mạn, nhưng không ai có thể sống mà không có tình gia đình. Thiếu tình thương yêu của cha mẹ và bà con ruột thịt, chúng ta sẽ rất là bơ vơ và cô đơn. Sự an toàn và nơi nương tựa là nhu cầu lớn của con người, và tình gia đình cũng như đời sống gia đình là nơi đáp ứng cho chúng ta nhu cầu đó. Tình gia đình cung ứng cho con người sự nuôi dưỡng, bảo bọc, chăm sóc. Sống trong tình gia đình, con người thấy thoải mái, bình an, vì biết mình được che chở khỏi những dông tố khó khăn của cuộc đời. Nếu vì lòng ích kỷ, tình gia đình bị lạm dụng hoặc bị sức mẻ, nó có thể khiến ta bị tổn thương rất nhiều. Những người lớn tuổi thường buồn khổ khi bị con cái bỏ quên, không chăm sóc chu đáo. Các em thanh thiếu niên bị cha mẹ xua đuổi hoặc bỏ bê, thường đi tìm tình thương nơi bạn bè, và vì thế dễ ngã vào tội lỗi, như là gia nhập băng đảng, dùng cần sa ma túy. Thứ ba là tình bạn, tiếng Hy Lạp là phileo. Tình bạn là tình cảm giúp ta nhìn thấy giá trị của chính mình. Tình bạn giúp ta thấy mình là người đáng yêu, đáng quý và có giá trị trước mặt người khác. Kinh Thánh nói đến tình bạn rất nhiều và cho ta thấy tình bạn là điều cao quý. Châm ngôn chương 17 câu 17 viết như sau: tình bằng hữu thương mến nhau luôn luôn. hàm ý rằng tình bạn chân thật không thay đổi theo hoàn cảnh. Chúa cứu thế Giê-xu cũng so sánh tình yêu Ngài dành cho chúng ta với tình bạn. Chúa nói, chẳng có tình yêu nào lớn hơn là vì bạn hữu mà hy sinh tính mạng. Nếu các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta gọi các ngươi là bạn, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 13 đến 15. Người bạn thật là người che chở bảo vệ ta khi biết có những điều có thể gây tổn thương cho danh dự của ta. Người đó không nói xấu chúng ta, nhưng trái lại sẵn sàng binh vực chúng ta. Bạn thật cũng có những lời khuyên chân thành gây dựng, giúp ích khi ta cần đến. Và như Chúa Giê-xu nói, tình bạn cao nhất là khi một người sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu bạn của mình. Và đó chính là điều Chúa đã làm cho chúng ta. Loại tình cảm thứ tư là tình yêu thật. Tiếng Hy Lạp là agape. Đây là loại tình yêu được nói đến nhiều nhất trong Kinh Thánh. Thật ra đây là chủ đề của cả Kinh Thánh và là nền tảng của Đạo Chúa. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu. Tình yêu agape là tình yêu Chúa dành cho chúng ta và cũng là tình yêu Ngài đòi hỏi nơi những người tin theo Ngài. Chúa muốn chúng ta thể hiện và áp dụng tình yêu này trong mọi phương diện của đời sống. Có người đã nói tình yêu agape chính là trái tim và là linh hồn của những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta. Hai điều răn quan trọng mà Chúa muốn chúng ta vâng giữ đều liên quan đến tình yêu. Điều răn thứ nhất là, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và điều răn thứ hai, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tình yêu thật là tình yêu phát xuất từ Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Có người đã nói, nếu không có tình yêu của Thiên Chúa ngự trị, thì tấm lòng con người là chỗ cô đơn nhất trên trần gian này. Mối quan hệ giữa vợ với chồng là một quan hệ đặc biệt, vì nó đòi hỏi cả bốn loại tình yêu chúng tôi vừa kể. Muốn có một hạnh phúc đầy đủ và trọn vẹn, vợ chồng cần phải sống với nhau bằng tình yêu lãng mạn, tình gia đình, tình bạn và tình yêu của Chúa. Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu lãng mạn của con tim, nhưng phải sống với nhau trong tình gia đình, chăm sóc, bảo bọc lẫn nhau. Vợ chồng cũng phải là bạn của nhau, thông cảm, chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong đời sống, trung thành với nhau trong mọi hoàn cảnh, và bảo vệ thanh danh cho nhau với bất cứ giá nào. Và trên hết, vợ chồng cần phải sống với nhau bằng tình yêu thật, là tình yêu vô điều kiện, không thay đổi, như tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Và đó là tình yêu sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13. Theo lời Thánh Kinh dạy, tình yêu thật có những đặc tính sau đây. Hay nhịn nhục, hay nhân từ, chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều khiếm nhã, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nuôi hận thù, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thật dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, và chẳng hề hư mất bao giờ. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày đặc điểm thứ ba của tình yêu thật, đó là chẳng ganh tị. Hôm nay chúng tôi xin nói về đặc điểm thứ tư là chẳng khoe khoang. Để tránh sự ganh tị giữa vợ với chồng, một trong những bí quyết là chúng ta phải bỏ đi tính khoe khoang. Khi làm được điều gì hay, tốt, hoặc khi thành công hơn người phối ngẫu, chúng ta cần tế nhị, đừng khoe là mình hay, mình giỏi. Cũng đừng huênh hoang, nói mãi về thành công của mình, và chê rằng vợ hay chồng không bằng mình. Không gì khó chịu cho bằng phải sống bên cạnh người có tính khoe khoang. Những người đó lúc nào cũng cho mình là hay hơn, giỏi hơn mọi người. Việc gì cũng cho là mình hiểu biết hơn, tính toán khôn ngoan hơn. Nếu chúng ta may mắn được sinh trưởng trong gia đình khá giả hơn, nên có trình độ học vấn cao hơn, chúng ta không nên khoe những điều đó, khiến cho người bạn đời phải tủi hổ hoặc là mang tự ti mặc cảm. Người đã nhận tình yêu của Chúa thường thấy mình không ra gì. Người đó cảm biết mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa và người chung quanh. Vì thế người đó sống với lòng biết ơn Chúa, biết ơn những người yêu thương mình, nhất là biết ơn người bạn đời. Vốn tính khiêm nhường, khi làm được điều gì tốt hoặc ích lợi cho người khác, người đó sẽ không hoang mang tự đắc. Có một điều mà người có tính khoe khoang không biết, đó là người hay nói về mình và hay khoe những thành tích của mình thường làm cho bạn bè và người thân xa lánh. Không ai muốn ở gần người lúc nào cũng cho mình là nhất, còn người khác không ra gì. Người khoe những chuyện tầm thường nhỏ nhặt là người không tôn trọng người khác và không có tình thương đối với người khác. Khi chúng ta yêu bằng tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ thấy tình yêu của Chúa quá lớn, còn chúng ta không ra gì. Vì thế chúng ta sẽ khoe về Chúa thay vì khoe về chính mình. Người có tình yêu của Chúa không nói về chính mình, nhưng nói cho mọi người biết về Chúa, biết Chúa là ai và Chúa đã làm gì cho cuộc đời mình. Một thần học gia nọ đã nói, người thật sự yêu thương chẳng bao giờ nghĩ việc mình yêu thương là điều phi thường. Yêu thương là giữ thái độ khiêm tốn, vì ý thức rằng chẳng bao giờ mình có thể tặng cho người mình thương một món quà hoàn toàn vừa ý. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đặc điểm thứ tư của tình yêu thật, đó là không khoe khoang. Trong những chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác của tình yêu thật. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cao sâu thật tôi ngao ngơ. 再再要会。